Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ rưỡi sáng hôm nay, thứ Bảy mùng 2 tháng 2, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo. Sau đó một thời sự sẽ nhắc lại một vài biến cố trước khi nhà nước Việt Nam trao trả phần đất và tòa nhà Tòa Sứ Thần Tòa Thánh cho Tổng Giáo phận Hà Nội. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mới đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng. Tin Vatican. Sáng thứ Năm 31 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp các thành viên tham dự phiên họp khoáng đại của Bộ Giáo lý Đức Tin, được tổ chức trong tuần lễ này tại Vatican. Đức Thánh Cha đã nhắc lại việc năm qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố hai văn kiện quan trọng, trình bày rõ rệt những điều cần thiết cho việc điều hành đúng đắn cuộc đối thoại hiệp nhất Kitô và cuộc đối thoại với các tôn giáo và văn hóa trên thế giới. Văn kiện thứ nhất nhan đề giải đáp những câu hỏi liên quan tới một số khía cạnh giáo lý về giáo hội, xác quyết rằng chỉ một và duy nhất hội thánh Chúa Kitô hiện hữu, trường tồn và bền vững trong giáo hội Công giáo. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng văn kiện nêu trên kêu gọi ta chú ý tới sự khác biệt vẫn còn tồn tại giữa những hệ phái Kitô giáo khác nhau. Điều này, thay vì ngăn cản sự cam kết hiệp nhất chân thật, sẽ là một khích lệ giúp đảm bảo rằng sự thảo luận về các vấn nạn giáo lý luôn được triển khai theo thực tế và với nhận thức rõ về các phương diện vẫn còn chia rẽ các hệ phái Kitô giáo. Sau đó, Đức Thánh Cha đề cập đến văn kiện thứ hai do Thánh Bộ công bố năm qua, có tựa đề là ghi chú giáo lý về một số khía cạnh của công tác phúc âm hóa, phát hành hồi tháng 12 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, đối mặt với nguy cơ của chủ nghĩa tương đối về tôn giáo và văn hóa, văn kiện này nhấn mạnh rằng giáo hội trong thời gian đối thoại giữa tôn giáo và văn hóa không được miễn trừ cho mình nhu cầu rao giảng tin mừng và thực hiện hoạt động truyền giáo giữa các dân tộc, cũng như không ngừng kêu gọi nhân loại chấp nhận sự cứu độ được ban tặng cho mọi người. Sự nhận thức được các yếu tố của chân lý và sự thiện hảo trong các tôn giáo khác trên thế giới, cộng tác với họ để bảo vệ và đề cao phẩm giá con người và các giá trị luân lý phổ cập, không thể được hiểu là điều làm giới hạn công tác truyền giáo của giáo hội, và đòi hỏi giáo hội không ngừng công bố rằng Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên của Bộ Giáo lý Đức Tin đặc biệt chú tâm đến các vấn đề khó khăn và phức tạp của đạo đức sinh học. Trong bối cảnh này, Ngài chỉ rõ rằng uốn quyền của giáo hội chắc không thể và không nên can thiệp vào các phát triển khoa học, nhưng có nhiệm vụ nhắc lại các giá trị cao cả đang bị lâm nguy và cung cấp cho các tín hữu cũng như mọi người nam nữ có thiện chí các nguyên tắc và hướng dẫn về luân lý đạo đức cho những vấn nạn mới và quan trọng này. Hai tiêu chuẩn nòng cốt giúp nhận thức về luân lý trong lĩnh vực này là tôn trọng cách vô điều kiện sinh mạng con người từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên, và tôn trọng sự truyền sinh nguyên thủy qua những tác động của vợ chồng. Đức Thánh Cha làm nổi bật các vấn đề mới liên quan đến những vấn nạn này, như làm đông lạnh phôi thai người, thu nhỏ phôi thai, chẩn bệnh trước khi cấy phôi thai, nghiên cứu về tế bào gốc và các toan tính tạo chế con người. Tất cả những điều này chỉ rõ rằng, với sự thụ thai nhân tạo bên ngoài cơ thể, hàng rào bảo vệ nhân phẩm đã bị phá hủy. Khi con người còn ở trong giai đoạn yếu ớt nhất và không thể tự bảo vệ nhất của cuộc sống mình, lại được lựa lọc, loại bỏ, giết chết hoặc sử dụng như vật thể thuần sinh học, thì làm sao có thể chối bỏ rằng chúng không còn được coi là con người nữa, mà chỉ là đồ vật. Do đó, đặt chính khái niệm về phẩm giá con người vào chỗ hoài nghi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc giáo hội hoan nghênh và khuyến khích các tiến bộ trong ngành sinh học y khoa, đang mở đường cho các khả năng chữa trị trước đây chưa ai tưởng tượng ra được. Đồng thời Ngài chỉ ra rằng, giáo hội cảm thấy cần phải soi sáng lương tâm mọi người, để cho tiến bộ khoa học phải thành thật tôn trọng mọi người. Con người phải được công nhận là có phẩm giá cá vị, vì đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Trong bối cảnh này, Ngài kết luận bằng cách đoan chắc với các tham dự viên trong buổi họp khoáng đại rằng, sự học hỏi về những chuyên đề như thế chắc chắn sẽ góp phần xúc tiến việc huấn luyện lương tâm của nhiều anh chị em chúng ta. Tin Việt Nam. Giáo phận Bắc Ninh chúc Tết Đức Tổng Giám Mục. Sáng ngày 31 tháng Giêng, tức ngày 24 tháng 12 năm Đinh Hợi, các linh mục, chúng sinh, nam nữ tu sĩ và đại diện các ban hành giáo, ban giáo xứ từ khắp nơi thuộc giáo phận Bắc Ninh trở về ngôi nhà chung tòa giám mục, chúc tuổi vị cha chung là Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Đây là truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam mỗi khi dịp lễ Tết đến. Đúng 9 giờ sáng, thánh lễ do Đức Tổng Giuse chủ tế cùng tất cả linh mục đoàn hiệp dân thánh lễ với cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa vì những ân lành Chúa thương ban cho giáo phận trong năm qua. Giáo phận Bắc Ninh, kể từ khi Đức Cố Giám Mục Giuse được Chúa gọi về, Đức Tổng Giám Mục Giuse đã tiếp nối sứ mạng của người mục tử, dẫn dắt, hướng dẫn, điều khiển giáo phận Bắc Ninh vững bước tiến đi trong tình thương và ân thiên của Chúa. Trong thánh lễ, Ngài cũng chia sẻ và kêu gọi giáo dân cùng Ngài tạ ơn Thiên Chúa. Ngài nói, những gì giáo phận Bắc Ninh có được như hôm nay, không phải do Ngài mà do ơn Chúa và sự cộng tác đắc lực của mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận. Ngài cũng khiêm tốn xin giáo phận Bắc Ninh thứ lỗi và bỏ qua những gì Ngài chưa thực hiện được như lòng Ngài mong ước và lòng giáo dân mong muốn. Cùng ý tưởng của bài tin mừng, Ngài đã kêu mời mọi người hãy thực hành lời Chúa kêu gọi, hãy gieo đi bằng những việc làm yêu thương, để rồi sẽ gặt được những yêu thương. Vì gieo gió thì gặp bão, đối xử với người khác là thước đo để Chúa trả lại gấp trăm hay ngàn lần, tùy thuộc vào mỗi người. Cuối thánh lễ, lần lượt các đại diện, linh mục đoàn, các dòng tu, tu hội và ban hành giáo trong giáo phận, chúc tuổi, bày tỏ lòng biết ơn về sự quan tâm lo lắng cho giáo phận của Đức Tổng. Phần chúc tuổi được đan xen bằng các tiết mục văn nghệ, cây nhà lá vườn, tuy đơn sơ nhưng thật vui, mang đậm bầu khí ngày xuân. Kết thúc thánh lễ, Đức Tổng cùng mọi người dùng bữa cơm trưa thân mật trong tình gia đình. Trong ngôi nhà cha chung lại rộn lên những tiếng cười nói thật vui, làm ấm nóng lên mối dây tình thân gia đình. Cha con được sum họp quây quần. Thời gian còn đến một tuần lễ nữa, Tết mới thực sự đến. Nhưng ở đây, giờ này, gia đình tòa giám mục, Tết đã về trên những miệng cười và trong tâm hồn hết thảy những người đang hiện diện. Tin Việt Nam. Tỉnh dòng Salesian Đông Bosco Việt Nam mừng kính Thánh Gioan Bosco đứng sáng lập dòng. Từ nhiều năm nay vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, đại gia đình Salesian Đông Bosco Việt Nam lại hân hoan mừng kính Thánh Gioan Bosco đứng sáng lập tu hội Thánh Francisco Sale. Lúc 8 giờ 30 phút sáng, anh em Salesian Đông Bosco Việt Nam cùng với các chị em con cái Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, các chí nguyện viên Đông Bosco, anh chị em cộng tác viên Salesian thuộc nhiều miền khác nhau trong cả nước, các anh chị em cựu học sinh đã họp mặt tại trụ sở tỉnh dòng Salesian Đông Bosco Việt Nam Xuân Hiệp, Thủ Đức để gặp gỡ, chia sẻ tinh thần Salesian và tham dự thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Gioan Bosco. Sau đó cùng nhau tham dự bữa tiệc liên hoan tất niên trong bầu khí phấn khởi và vui tươi. Đúng 8 giờ 30 phút, cha bề trên giám tỉnh dòng Salesian Đông Bosco Việt Nam đã ngỏ lời chào đón các thành phần của đại gia đình Salesia và tuyên bố khai mạc ngày gặp mặt mừng lễ. Là những người con cái của cha thánh Juan Bosco, những người Salesian luôn đề cao tinh thần hiệp thông với giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng với giáo hội Việt Nam trong năm giáo dục Kitô giáo này. Cha Juan Nguyễn Văn Ti, cựu giám tỉnh dòng Salesian, đã có bài thuyết trình về Hoa Thiên năm 2008 của cha bề trên cả dòng Salesian Don Bosco gửi cho tất cả mọi hội viên Salesian trên toàn thế giới và cũng cho mọi thành phần của đại gia đình Salesian. Hoa Thiên năm 2008 với chủ đề Chúng ta hãy giáo dục với trái tim của Don Bosco. Chủ đề của Hoa Thiên năm 2008 này rất gần và thích hợp với chủ đề năm giáo dục Kitô giáo của Giáo hội Việt Nam. Mở đầu Hoa Thiên, cha bề trên cả dòng Salesian Don Bosco nói: Lời Chúa trong Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã bỏ trời xuống thế để quy tụ lại tất cả người con của Thiên Chúa ở khắp mọi miền trên trái đất này. Cha thử nghĩ có thể hoàn toàn áp dụng lời này cho tất cả những người trẻ của thời đại chúng ta. Một thành phần tuy rất mỏng giòn nhưng cũng thật quý giá của xã hội loài người. Một thành phần mà sự kỳ vọng về một xã hội hạnh phúc trong tương lai phải dựa vào đó, thì tự nó đâu có thể coi thường được. Làm việc cho các người trẻ đòi phải có một tâm hồn thực sự quảng đại để có thể quan tâm chăm sóc chúng, giáo dục chúng, hướng dẫn chúng đến với chân lý và giữ chúng xa tránh các mối hiểm nguy. Điều thực sự khó khăn là làm sao quy tụ chúng lại được để dạy bảo cho chúng biết phải sống như thế nào. Đó cũng chính là công việc của Chúa Giêsu Con Một Thiên Chúa. Đó cũng chính là niềm xác tín sâu xa đã điều hướng Don Bosco để rồi Ngài đã quan tâm lo lắng về mọi mặt cho các trẻ của Ngài, nhận ra được những nhu cầu thật sự của chúng, cả những điều còn chưa xảy đến nữa. Hoa Thiên nhắc nhở các hội viên Salesian và mọi thành phần của đại gia đình Salesian rằng, với trái tim của Don Bosco, chúng ta hãy giáo dục các người trẻ phát huy tối đa các tiềm năng trong cuộc sống của các em, đặc biệt những em nghèo khổ và bất hạnh nhất, qua việc cổ suý các quyền lợi của các em. Hoa Thiên xác định ơn gọi của những người Salesian và mọi thành phần của đại gia đình Salesian chính là những nhà giáo dục theo phong thái của Don Bosco. Hoa Thiên đề cập tới ba điểm chính yếu sau. Thứ nhất, sư phạm Salesian và phương pháp giáo dục dự phòng là những điều cần phải được học hỏi và sống. Thứ hai, tiến trình giáo dục phải hướng tới sự thăng tiến toàn diện các người trẻ. Và thứ ba, thực hiện việc giáo dục cũng như cổ suý cho nhân quyền, đặc biệt là quyền của các người trẻ. Được biết, con số các thành phần của đại gia đình Salesian tham dự lễ năm nay đã vượt trên 500 người. Sau thánh lễ là bữa cơm huynh đệ và những lời chúc mừng cho một năm mới sắp đến. Tất cả mọi thành phần của đại gia đình đã có dịp để gặp gỡ, chia sẻ những suy tư và thao thức của mình với sứ mệnh Salesian trong việc giáo dục người trẻ ngay chính tại môi trường cụ thể hàng ngày ở các gia đình và trong các môi trường sống của các em, để giáo dục các em nên những công dân lương thiện và những người Kitô hữu tốt. Tiếp sau đây, một thời sự sẽ nhắc lại một vài biến cố trước khi nhà nước Việt Nam trao trả tòa khâm sứ tòa thánh cho Tổng giáo phận Hà Nội.
Quý vị và các bạn thân mến, hãng tin tức Công giáo Á Châu vừa cho biết, nguyện vọng của người Công giáo Hà Nội yêu cầu chính quyền trả lại cơ sở trước đây dùng làm tòa khâm sứ đã được đáp ứng. Nguồn tin từ Giáo hội Việt Nam nói với hãng tin Công giáo Á Châu rằng, nhà cầm quyền đã quyết định để cho người Công giáo sử dụng cơ sở nói trên để tỏ thiện chí và sự kính trọng của nhà cầm quyền Việt Nam đối với Đức Thánh Cha. Cũng theo nguồn tin trên, toàn bộ vấn đề sẽ được giải quyết trong vài ngày, có lẽ trước Tết âm lịch vào ngày 6 tháng 2 sắp đến. Nếu tin trên là đúng, thì bế tắc trong vụ tòa khâm sứ đã được giải quyết, ngay sau khi Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi văn thư cho Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt của Tổng giáo phận Hà Nội ngày 30 tháng Giêng vừa qua. Nguyên văn bức thư đó như sau. Phủ quốc vụ khanh, Vatican ngày 30 tháng Giêng năm 2008. Kính gọi Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội. Kính thưa Đức cha, Phủ quốc vụ khanh rất chú ý và quan tâm theo dõi những biến cố trong những ngày vừa qua tại Hà Nội, liên quan đến những căng thẳng giữa Tổng giáo phận của Đức cha và chính quyền sở tại về vấn đề sở hữu và quyền sử dụng tòa nhà kế cạnh tòa giám mục, nơi mà trong nhiều năm đã là nơi làm việc của tòa khâm sứ tòa thánh ở Việt Nam. Tôi tràn đầy thán phục lòng quý mến nhiệt tình và sự gắn bó sâu xa của hàng ngàn giáo dân với giáo hội và với tòa thánh, vì họ đã liên tục biểu lộ bằng cách hòa nhã tụ họp nhau lại để cầu nguyện trước tòa nhà này, nơi đã trở thành một biểu tượng để xin cho các cấp lãnh đạo dân sự biết xét đến những khẩn thiết của cộng đoàn công giáo. Nhưng đằng khác, sự kiện những cuộc tụ họp như vậy cứ tiếp diễn, không khỏi gây ra những lo lắng, bởi vì như đã thường xảy ra trong những trường hợp tương tự, có thể có nguy hiểm thực sự là người ta sẽ không kiểm soát được tình thế, khiến nó có thể biến thành biểu tình bạo ngôn hay bạo lực. Bởi vậy nhân danh Đức Thánh Cha luôn luôn được thông tin về diễn biến của tình thế. Tôi xin Đức Cha can thiệp để người ta tránh những thái cử có thể gây xáo trộn trật tự công cộng, để có thể trở về trạng thái bình thường. Và như vậy, trong một bầu khí trang nghiêm hơn, có thể lại tiếp tục đối thoại được với chính quyền, hầu tìm được một giải pháp thích ứng cho vấn đề tế nhị này. Tôi xin cam đoan với Đức Cha rằng, về phần mình, Tòa Thánh đã luôn làm như vậy, sẽ không bỏ lỡ việc giải thích cho chính phủ của quê hương Đức Cha những nguyện vọng chính đáng của người Công giáo Việt Nam. Xin cảm ơn sự cộng tác của Đức Cha và xin Đức Cha nhận nơi đây lòng chân thành của tôi. Ký tên Tarsicio Bertone, Hồng Y, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Hai ngày sau, tức là vào ngày thứ Sáu, mùng 1 tháng 2, Đức Tổng giáo mục Tổng giáo phận Hà Nội đã gửi đến mọi thành phần dân chúa trong Tổng giáo phận bức thư với nội dung như sau. Kính gửi các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và anh chị em giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội. Hà Nội ngày 1 tháng 2 năm 2008. Anh chị em thân mến, hơn 40 ngày qua, chúng ta đã sống một lễ hiện xuống mới. Mọi người đồng tâm nhất trí với nhau, chuyên tâm cầu nguyện và hăng hái rao giảng tin mừng hòa bình, bất chấp những khó khăn gian khổ, tạo nên một bầu khí hiệp thông rộng lớn, không chỉ trong Tổng giáo phận mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Chưa bao giờ lòng yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội dâng cao như thế. Chưa bao giờ tình cảm gắn bó giữa chủ chăn và đoàn chiên chặt chẽ đến thế. Chưa bao giờ tình bác ái huynh đệ chan hòa nồng nàn đến thế. Chưa bao giờ lời cầu nguyện chung cho lợi ích của giáo hội tha thiết đến thế. Thật là một hồng ân lớn lao Chúa ban cho chúng ta. Tôi không ngừng tạ ơn Chúa và cảm ơn anh chị em về hồng ân cao quý này. Nhờ lời cầu nguyện tha thiết của anh chị em, công việc đã có kết quả. Sau những căng thẳng, đã có đối thoại giữa Tòa Tổng giáo mục và Hội đồng giáo mục Việt Nam với các vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước để đi đến một giải pháp tốt đẹp. Giải pháp này sẽ thực hiện qua những bước cụ thể trong tôn trọng lẫn nhau, theo ý kiến của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Bước đầu tiên vừa hoàn thành, đó là dịch vụ kinh doanh đóng cửa quán phở, giáo dân thao gỡ lều bạc và công minh thánh giá về. Bước đầu tiên này cũng phù hợp vì hiện nay trời rất lạnh và anh chị em phải chuẩn bị đón Tết. Tôi không đành lòng nhìn thấy anh chị em phải lạnh giá giữa trời mùa đông rét mướt. Tôi không thường trực ở bên cạnh Đức Mẹ, nhưng xin anh chị em hãy giữ vững tinh thần cầu nguyện. Hãy cầu nguyện liên lỉ, hãy cầu nguyện kiên trì, hãy cầu nguyện tha thiết, và hãy tin rằng tôi luôn ở bên anh chị em, và mọi người ở mọi nơi cũng luôn ở bên chúng ta. Qua bức thư hiệp thông của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, anh chị em cũng biết rằng Đức Thánh Cha Benedicto và Tòa Thánh luôn ở bên chúng ta. và kết quả cuối cùng sẽ tốt đẹp như lòng chúng ta mong ước. Tôi nhiệt liệt ca ngợi sự can đảm trước mọi gian khó, tinh thần cầu nguyện sâu xa, tinh thần bác ái hòa bình và đức tin mãnh liệt sống động của anh chị em. Nhân dịp xuân Mậu Tý, xin chúc anh chị em hưởng một mùa xuân tràn đầy ơn Thánh Chúa, tràn đầy niềm bình an và niềm tin tưởng Chúa ban cho chúng ta những điều chúng ta đang tha thiết cầu xin. Thân ái chào anh chị em, ký tên Yêu Xe Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội. Ước mong phần đất và ngôi nhà tòa khâm sứ được trao lại cho tòa Tổng Giám mục Hà Nội toàn quyền sử dụng.
Tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi chuyện tử tế.
Chỉ có sự thật mới chiến thắng. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, buổi tối ngày 4 tháng 9 năm 1947, vào lúc Ấn Độ vừa bị chia cắt thành hai quốc gia dựa trên hai tôn giáo lớn là Hồi giáo và Ấn giáo, một cô già 78 tuổi ngồi nhâm nhi một ly nước đường. Cử chỉ này xem ra chẳng có gì đáng chú ý, nhưng lại mang một ý nghĩa tượng trưng cao độ đối với hàng triệu triệu người dân Ấn Độ. Bởi lẽ, với ly nước đường này, Mahatma Gandhi đã tuyên bố kết thúc cuộc tuyệt thực mà ông đã thực thi nhằm kêu gọi chấm dứt các cuộc bạo động giữa người Ấn giáo và Hồi giáo. Mahatma Gandhi không chỉ thuyết giảng và kêu gọi bằng những lời nói suông, ông đặt cả cuộc sống của mình vào cuộc tranh đấu. Vì cha già, nhưng người dân vẫn quen gọi ông, đã thuyết phục được chính những kẻ gieo rắc bạo động phải đứng lên bên vực những người mà ngày hôm trước họ còn xem như kẻ thù của mình. Trên đây là một trong những minh họa cho sức mạnh của chủ trương tranh đấu bất bạo động mà Mahatma Gandhi đã đề ra để giải phóng Ấn Độ khỏi ách đô hộ của ngoại bang. Chào đời tại bang Gujarat, miền Nam Ấn Độ năm 1869. Ngay từ niên thiếu, Gandhi đã ý thức được tinh thần Ahimsa, tức tôn trọng mọi sự sống. Thân mẫu của ông là người theo đạo Jaina, một tôn giáo phát xuất từ Ấn giáo, luôn đề cao tinh thần Ahimsa. Năm 1891, tại Bombay, Gandhi đã gặp một linh sư nổi tiếng là ông Rajchandra. Vị thầy này vừa giải thích các kinh điển của Ấn giáo cho Gandhi nghe, vừa giúp ông đào sâu tinh thần Ahimsa. Theo ông Rajchandra, tình dục là mầm mống của bạo động, cho nên cần phải khước từ nó. Mặc dù đã lập gia đình năm lên 13 tuổi và đã là cha của 4 đứa con, Gandhi vẫn quyết tâm thực hành lời chỉ dạy của ông Rajchandra. Năm 1906, Gandhi đã hoàn toàn kiên cử mọi quan hệ tình dục. Nói chung, thụ hướng với vị linh sư Rajchandra, Gandhi không chỉ từ bỏ mọi quan hệ tình dục, mà còn triệt để tiêu diệt mọi mầm mống bạo động trong chính bản thân của ông, mà rõ nét hơn cả là tính nóng giận và những phản ứng thiếu tự chủ. Tinh thần bất bạo động chỉ thực sự được Gandhi áp dụng vào cuộc tranh đấu chính trị vào năm 1893, khi ông đến làm việc tại Nam Phi. Tại đây, trong lúc đang là một luật sư tập sự, ông đã phải đương đầu với những kỳ thị khủng khiếp. Một hôm, ông bị ném ra khỏi toa xe lửa chỉ vì không chịu mua vé hạng 3, tức là vé dành cho người da màu. Để bảo vệ cho quyền lợi của cộng đồng Ấn Độ tại Nam Phi, Gandhi đã bắt đầu khai triển chủ trương bất bạo động mà ông gọi là Satyagraha. Chủ trương tranh đấu bất bạo động này vừa đòi hỏi con người phải sẵn sàng đương đầu với mọi hình phạt cho đến chết mà vẫn tươi cười. Cùng với thái độ bất bạo động, chủ trương này còn nhắm đến một mục đích rõ ràng là làm cho sự thật chiến thắng. Đây chính là ý nghĩa của câu Satyagraha. Năm 1906, khi chính phủ Nam Phi quyết định bắt người Ấn Độ phải thực hiện cuộc kiểm tra dân số để dễ bề kiểm soát. Gandhi đã kêu gọi dân chúng tẩy chay. Ông cũng đồng thời kêu gọi dân chúng phải sẵn sàng chấp nhận những hậu quả của hành động bất tuân lệ này. Mặc dù phải trải qua đủ thứ mọi trừng phạt, người dân Ấn Độ vẫn một mực kiên trì trong cuộc tranh đấu. Sau 7 năm tranh đấu, cuối cùng chính quyền Nam Phi đành phải chấp nhận thương thuyết với dân chúng. Năm 1915, trở về quê hương, Gandhi liền bắt đầu cho áp dụng phương pháp bất hợp tác này. Ông không chỉ tranh đấu cho độc lập của xứ sở mà còn nhắm đến một đất nước tự lực và hòa bình. Mục tiêu mà ông đề ra là tự chủ. Ông thường nói như sau: người có thể tự chủ là người biết sống theo luân lý. Một quốc gia tự chủ là một quốc gia có nhiều người công dân như thế. Những hoạt động bất bạo động của ông chỉ thực sự khởi sự vào năm 1918. Gặp lúc kinh tế khó khăn, chính phủ Anh gia tăng các biện pháp thuế má khiến cho nông dân vốn đã nghèo khổ lại càng khốn khổ hơn khi phải oằn lưng gia tăng sản xuất để xuất khẩu. Năm 1921, khi được bầu làm một trong những người lãnh đạo của Đảng Quốc Đại, Gandhi đã tung ra một chiến dịch tẩy chay các sản phẩm làm bằng vải lụa của người Anh. Người Ấn Độ được kêu gọi chỉ mặc toàn những quần áo do người Ấn Độ làm ra. Ngay cả các thành viên của Đảng Quốc Đại cũng phải tự tay dệt lấy vải. Biện pháp này vừa giúp tránh được những phản ứng bạo động của dân chúng, vừa gia tăng thái độ bất hợp tác của người dân. Cũng trong tinh thần đó, năm 1930, Gandhi tổ chức một cuộc tuần hành nổi tiếng thường mệnh danh là cuộc tuần hành vì muối. Để tẩy chay hàng hóa của người Anh, hàng trăm ngàn người Ấn Độ đã theo chân vị cha già dân tộc từ khắp nơi, đi bộ ra biển để tự nhặt lấy muối và như vậy tránh không phải đóng thuế tiêu dùng cho chính phủ Anh. Thế chiến thứ hai bùng nổ. Đây là cơ hội để Gandhi chứng minh rằng chỉ có bất bạo động mới có thể chiến thắng trên các lực lượng của phe trục. Một cách rất đơn sơ và chân thành, ông đã viết thư cho Hitler để kêu gọi từ bỏ chiến tranh. Dĩ nhiên, khi hành động như thế, Gandhi nghĩ rằng Hitler ít ra cũng còn có một chút lương tri, biết tôn trọng sự thật và lắng nghe tiếng nói của con tim. Năm 1942, với khẩu hiệu hãy rời bỏ Ấn Độ, vị cha già dân tộc Ấn Độ đã buộc thực dân Anh nhìn nhận quyền độc lập của toàn Ấn Độ. Sau 2 năm thử nghiệm, cuối cùng Anh quốc đã trao trả độc lập hoàn toàn cho Ấn Độ. Dù vậy, ngược lại với mong muốn của Mahatma Gandhi, với sự thỏa thuận của các nhà lãnh đạo cộng đồng, chính phủ Anh định phải phân chia Ấn Độ thành 2 quốc gia, một theo Hồi giáo, một theo Ấn giáo. Để tránh một cuộc nội chiến, vị cha già dân tộc cũng đành phải chấp nhận sự phân chia ấy. Ngày 30 tháng Giêng năm 1948, cách đây đúng 60 năm, vị cha già dân tộc Ấn Độ đã bị một người Ấn giáo cuồng tín sát hại. Mahatma Gandhi đã nằm xuống, nhưng nỗi đam mê sự thực, chủ trương bất bạo động, thái độ khoan nhượng, tinh thần dân chủ của vị cha già dân tộc vẫn còn sống mãi trong một đất nước dân chủ lớn nhất thế giới này. Tưởng niệm 60 năm ngày người cha đẻ của chủ trương tranh đấu bất bạo động nằm xuống, chúng ta không thể không nghĩ đến những gì đang diễn ra tại tòa Khâm Sứ Hà Nội. Đây là một cuộc tranh đấu bất bạo động cam go cho công lý. Đất đai ở Hà Nội hiện đang là vàng. Giáo phận Hà Nội cũng đang cần có cơ sở để tổ chức các hoạt động của mình. Nhưng chắc chắn đó không hẳn là mục tiêu của cuộc tranh đấu. Công lý mới là mục tiêu tối hậu của cuộc tranh đấu bất bạo động. Công lý cho Tổng giáo phận bằng cách trả lại tài sản của Tổng giáo phận. Công lý cho giáo hội mà quyền tự do tôn giáo thực sự đang bị chối bỏ. Công lý cho bao nhiêu người dân oan bị cướp mất đất đai ruộng vườn. Công lý cho hơn 80 triệu người Việt Nam mà những quyền cơ bản nhất đang bị chà đạp. Cuộc tranh đấu bất bạo động của người Công giáo Hà Nội cũng là một cuộc tranh đấu vì sự thật và cho sự thật. Chúng ta chỉ cần nghe lại phát biểu của Đức Tổng giám mục Hà Nội tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 29 tháng Giêng vừa qua, để thấy được tinh thần của cuộc tranh đấu của người giáo dân Hà Nội. Tiếp kiến Đức Tổng giám mục và phái đoàn linh mục của Tổng giáo phận nhân dịp các vị đến chúc Tết, bà Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã kêu gọi đối thoại. Đức Tổng giám mục liền trả lời rằng, đối thoại phải bắt đầu bằng việc tôn trọng sự thật, chấm dứt vu cáo và xuyên tạc tòa giám mục. Nếu Hitler còn có chút lương tri biết tôn trọng sự thật và hành động theo lý trí, thì hẳn ông đã lắng nghe lời khuyên can của Mahatma Gandhi, và trái đất hẳn đã không bị nhuộm đỏ vì máu của bao nhiêu người vô tội. Nếu Anh Quốc đã không màng đến sự thật, nhưng đáp trả lại cuộc đấu tranh bất bạo động của người Ấn Độ một cách dã man vô lương tâm, thì chắc chắn xương máu của người vô tội ắt đã chất thành sông núi. Nếu lời kêu gọi tôn trọng sự thật trên đây của Đức Tổng giám mục Hà Nội cũng được lắng nghe, thì chắc chắn cuộc khủng hoảng hiện nay ở tòa khâm sứ Hà Nội hẳn phải đạt được một kết thúc tốt đẹp hơn. Chỉ có sự thật mới chiến thắng, và khi sự thật chiến thắng thì chẳng có ai là kẻ chiến bại cả. Thua cuộc chăng, đó là người chối bỏ sự thật, chà đạp tiếng nói của lương tâm để làm nô lệ cho dối trá vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Và tiếp sau đây là một đọc sách. Trong thời gian qua, chúng ta đã đọc tập sách của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị có tựa đề là Đứng dậy ta đi nào. Thứ Bảy vừa qua, chúng ta đã kết thúc tập sách này. Hôm nay, để thay đổi bầu khí, Đặng Thế Dũng xin gửi đến quý vị và các bạn một tập sách khác thiên về tâm lý. Đó là tập sách của tác giả Linh Mục Anselm Grün và Winiban Müller, có tựa đề là Những gì làm con người bệnh và những gì giúp chữa lành. Nguyên tác của tập sách bằng tiếng Đức và bản dịch Việt ngữ do An Nguyễn, từ bản tiếng Pháp xuất bản năm 2001. Hôm nay, như bài đầu tiên, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một vài lời giới thiệu của Jacques Sauve trong tập sách như sau. Đức tin Kitô không phải là chỗ núp của mọi người. Các linh mục, các nữ tu, họ cũng trải qua những giai đoạn khó khăn, đau đớn, rất hiếm khi tự một mình thoát ra khỏi tình trạng này, mà không cần đến sự giúp đỡ. Một nhóm các nhà tâm lý trị liệu ghi nhận thực trạng này. Họ khởi đầu nghiên cứu vấn đề dưới sự điều khiển của cha Anselm Grün ở tu viện dòng viện Đức Mr. Schwarzach, dùng thượng Bavaria. Cha Grün có danh tiếng quốc tế, là giám đốc phân bộ thiên liêng và là tác giả của rất nhiều tác phẩm. Quyển sách chúng tôi giới thiệu ở đây khơi mào nơi người đọc một tiến trình đã được nghiên cứu cho những ai đang ở trong giai đoạn khốc liệt của cuộc đời, những con người nam nữ cảm nhận một khoảng trống sâu xa, một tình trạng stress không định nghĩa được, một bất lực trong việc đi tìm cho mình một ý nghĩa sống. Người thì mệt nhọc cùng cực vì đã sống hay bị sống cuộc sống cộng đoàn, người thì ngộp thở vì cô đơn và bị cô lập. Dù họ có là tu sĩ đi nữa, thì cũng không thay đổi tấn bi kịch cuộc đời. Bi kịch này là của họ, và cũng có thể là của giáo dân. Những người này thấy được tình trạng sống đau khổ nơi người họ gặp hay tiếp xúc hàng ngày. Với những trang rất xúc động, tác phẩm này mời gọi chúng ta bước vào cuộc phiêu lưu, làm hòa với chính cuộc đời mình. Người Đức thường tham chiếu trong các câu chuyện Hy Lạp. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy họ nhắc đến câu chuyện có tựa đề là Tox du Benvedere, một thân thể không đầu không tứ chi, chỉ có nửa mình trần từ hai vai xuống đến bụng. Nó định nghĩa thái độ của những người vì bệnh hoặc vì suy nhược, không chịu suy nghĩ và hành động để bắt tay vào một tiến trình lâu dài dẫn đến việc lành bệnh. Một cách cụ thể, câu chuyện bức tượng bán thân nhắc nhở rằng, muốn trở thành một người lành mạnh, có sức khỏe tốt, thì cần phải có can đảm của tự do, của hành động, của giải phóng và của suy nghĩ. Lại còn phải sống kinh nghiệm biến thái này với cộng đoàn, với những người góp phần vào việc tôi luyện. Tác phẩm mời gọi chúng ta bước vào cuộc phiêu lưu, có tính cách đòi hỏi và có tác dụng kích động này, thúc đẩy chúng ta, tu sĩ hay giáo dân, vào cuộc giải phóng cá nhân này. Anselm Grün và các cộng sự của cha thuyết phục cho thấy sức khỏe là khả năng yêu thương, khả năng làm việc và khả năng vui hưởng theo định nghĩa của Freud. Điều này bao gồm mọi cá nhân, tin hay không tin, biết làm chủ các thách đố mà cuộc đời đem lại. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài đoạn trích từ lời nói đầu của Jacques Le Sauveur giới thiệu tập sách của Anselm Grün mà Đặng Thế Dũng sẽ đọc cho quý vị và các bạn từ nay trong một vài chương trình kế tiếp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi một thánh mẫu học.
Đức Giêsu, mẫu gương của người nghèo trong Kinh Thánh Tân Ước. Đây là đề tài của bài Thánh Mẫu Học hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ thế giới Kinh Thánh Cựu Ước bước sang thế giới Kinh Thánh Tân Ước, gương mặt người nghèo nổi bật nhất chính là con người và cuộc sống của Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người. Đức Giêsu Kitô là mẫu gương nghèo hèn toàn vẹn nhất, vì là đấng đã trút bỏ mọi quyền lực giàu sang của Thiên Chúa và dốc đổ tất cả mọi sự để trở thành một trẻ thơ yếu đuối, một người khiêm hạ nghèo hèn nhất trong gia đình nhân loại, sống nghèo và chết nghèo, đến phải chôn nhờ trong mộ phần của người khác. Chúa Giêsu không chỉ là người khiêm hạ, mà còn là người tự đồng hóa mình với những kẻ bé mọn nghèo hèn khốn khổ rốt hết trong bậc thang xã hội, và người sẽ dùng tình yêu thương bác ái cụ thể đối với họ như tiêu chuẩn thưởng phạt cho từng người trong ngày phán xét sau hết. Mỗi khi các ngươi làm như thế cho một trong những anh chị em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Là đấng vô cùng hiền hậu và khiêm tốn, Chúa Giêsu yêu thương và đề cao người bé mọn. Ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật các con, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Các con hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho các con biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy đấng ngự trên trời. Cha các con ở trên trời không muốn cho một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Trong cung cách sống hiền lành khiêm tốn đó, ai muốn làm người đứng đầu phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người, có nghĩa là có cương vị hành xử như người rốt hết. Trong chương 2 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô cũng đã nói đến sự hạ mình của Chúa Giêsu Kitô như sau: tuy là Thiên Chúa, nhưng Đức Giêsu Kitô đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Nghĩa là Đức Giêsu Kitô đã sống kinh nghiệm sự nghèo nàn bần cùng và bất lực hoàn toàn hơn mọi người trần gian. Nhưng chính sự dốc đổ hoàn toàn và sự hạ mình tột cùng ấy khiến cho Thiên Chúa Cha tôn vinh Đức Giêsu Kitô và trao ban cho người mọi quyền bính. Kết thúc chương 3, trong cùng lá thư trình bày con đường cứu độ, Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu rằng Đức Giêsu Kitô có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người. Theo gương Chúa Giêsu Kitô, Thánh Phaolô tự thích ứng với mọi hoàn cảnh, và trong đời truyền giáo, thánh nhân tìm sống tự lập. Ngài xác nhận với tín hữu Philippe: tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Để diễn tả giá trị tôn giáo, Thánh Phaolô thích nói đến sự khiêm hạ. Nền tảng của thái độ sống khiêm nhượng đó là mẫu gương của chính Chúa Giêsu Kitô. Trong thư gửi tín hữu Philippe, thánh nhân khuyên họ như sau: đừng làm chỉ vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Người cũng khuyên tín hữu Colossae thận trọng, đừng lấy cớ khiêm nhường mà có cung cách sống sai lạc. Đừng ai viện cớ khiêm nhường và sùng kính các thiên thần, mà làm cho anh chị em mất phần thưởng chiến thắng. Họ chìm đắm trong những thị kiến của mình, vênh váo vì những suy tưởng theo lối người phàm. Những điều ấy có vẻ khôn ngoan. Nào là sùng đạo tự ý, nào là khiêm nhường, nào là khổ hạnh, nhưng không có giá trị gì đối với tính xác thịt lăn loàn. Trong chương 3 cùng thư, Thánh Phaolô khuyên tín hữu là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương, hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Thánh nhân cũng khuyên tín hữu Ê-phê-sô là hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Tất cả thái độ đó bắt nguồn từ gương sống của chính Chúa Giê-su Ki-tô, là đấng đã tự hạ và trở thành sâu bọ để cứu chuộc loài người kiêu căng. Ngoài ra, Thánh Phao-lô cũng nói đến thái độ sống dịu hiền. Người không muốn đến với tín hữu Corinto bằng roi vọt, nhưng với tình bác ái và lòng nhân hậu. Thánh nhân cũng dựa vào lòng nhân từ khoan dung của Đức Kitô mà khuyên nhủ. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phao-lô trình bày sự đối nghịch giữa hoa trái của tính xác thịt với hoa trái của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Người cũng khuyên tín hữu hãy lấy tinh thần hiền hòa mà sửa dạy lẫn nhau. Đó cũng là điều thánh nhân khuyến khích trong thư thứ hai gửi Timoteo. Người tôi tới Chúa thì không được cãi cọ, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có khả năng giảng dạy, biết chịu đựng gian khổ, phải lấy lòng hiền hòa mà giáo dục những kẻ chống đối. Thánh nhân nhắc cho Tito căn dặn tín hữu, đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người. Tất cả các giáo huấn đó, chắc hẳn Thánh Phao-lô đã kín múc từ lời mời gọi của Chúa Giê-su Ki-tô. Hãy học với ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.
Cuối cùng, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã thương con khi con còn là cái người, Chúa đã yêu con khi con không hề yêu người. Chúa đã yêu con cho con được sống làm người, cho con được làm con Chúa, con cảm mến tri ân xin dừng lời Chúa cùng. Tình thương Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi, tình thương Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài. Chúa đã yêu con cho con làm bạn với Ngài, Chúa đã yêu con cho con thành người của Chúa. Chúa đã yêu con cho con được sống cho Ngài, cho con niềm vui đương nhiên, con cảm mến tri ân xin dâng lời chúc phúc. Tình thương Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi, tình thương Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài.
Khi còn sống, mẹ Teresa Calcutta đã có lần thuật lại như sau: hôm ấy tôi được mời đến thăm và hủy lạo một số bệnh nhân phong cùi. Tôi nói với họ, anh chị em hãy chấp nhận bệnh tật và những đau khổ của anh chị em, không phải như hình phạt, nhưng như món quà của tình thương Chúa. Bởi vì anh chị em là những người Thiên Chúa kén chọn để chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Và tôi tiếp tục nói với họ về tình thương của Chúa và cách Chúa đặc biệt yêu thương họ. Trong số những bệnh nhân phong cùi ngồi lắng nghe tôi, có một người ngồi gần chân tôi. Tôi có cảm giác như ông ta đang giật gấu áo tôi vì muốn nói với tôi điều gì đó. Tôi liền cúi xuống gần ông, tỏ dấu hiệu tôi đang lắng nghe. Ông mỉm cười và nói nhỏ với tôi: "Xin mẹ hãy lặp lại điều đó nhiều lần nữa đi. Con sung sướng được biết là Thiên Chúa yêu thương con." Và hơn bao giờ hết, tôi cũng cảm thấy sung sướng được lặp đi lặp lại nhiều lần với họ là Thiên Chúa đặc biệt yêu thương mỗi người trong họ. Ngài đã thương kén chọn họ để chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa. Vì thế, cách tốt đẹp hơn cả để đáp trả lại tình thương đó là coi trọng những đau khổ của họ như món quà Chúa gửi đến, chấp nhận những đau khổ đó với sự bình an của tâm hồn và hiến dâng lên Chúa với tất cả lòng biết ơn chân thành, để cầu xin cho hòa bình thế giới. Một lần khác, khi mẹ Teresa đang ở thành phố New York, có mấy ký giả Hoa Kỳ đến phỏng vấn mẹ. Họ hỏi, tại sao các trẻ mồ côi nghèo khổ ở Calcutta phải gánh chịu những đau khổ dồn dập như thế, thay vì xảy đến cho những người may mắn như chúng tôi? Mẹ Teresa mỉm cười trả lời, có lẽ bởi vì những người quen sống trong cảnh sung sướng không xứng đáng chia sẻ đau khổ của Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, những lời mẹ Teresa phát biểu trước những bệnh nhân phong cùi và câu trả lời của mẹ cho các ký giả Hoa Kỳ là một lời tuyên xưng đức tin anh dũng, nhưng cũng xem ra có vẻ điên rồ. Thật vậy, đối với những người không có lòng tin vào Thiên Chúa, thì nói về đau khổ như một hồng ân của Chúa quả là điều điên rồ, nhất là trong một xã hội hưởng thụ, chỉ lo tìm thú vui khoái lạc và tìm mọi cách để tiêu diệt, và nếu không tiêu diệt được đau khổ, thì ít ra là phải trốn tránh đau khổ, bởi vì đau khổ là sự dữ, đau khổ là điều rất bất hạnh, đau khổ giới hạn quyền tự do của con người. Trái lại, chỉ có những người có lòng tin vào Thiên Chúa là đấng tạo thành vạn vật, là chủ của lịch sử nhân loại, chỉ những ai biết chấp nhận thân phận thụ tạo của mình mới có thể hiểu rằng sự trưởng thành trong đời sống đức tin của các tín hữu không chỉ căn cứ trên những kinh nghiệm đẹp, những yếu tố tích cực mà thôi, nhưng còn qua kinh nghiệm của đau khổ, qua sự cảm nghiệm những hạn hẹp, những yếu đuối của thân phận con người, qua những thất bại, những gì xảy đến ngoài ý muốn chúng ta, những gì chúng ta ước ao cách mãnh liệt nhưng không bao giờ thành đạt. Đây là lúc chúng ta khám phá ra chỗ đứng thực sự của mình trước nhan Thánh Chúa. Mặt khác, đức tin sâu xa không phải là đức tin bình thản, không gặp khó khăn thử thách, cũng không bị xáo động vì gian nan đau khổ. Như lửa thử vàng, gian nan thử thách là lò thanh luyện lòng tin và là như than củi hun đúc tình mến. Chính trong những lúc phải bước đi trong sự tâm tối của lòng tin, những khi cảm nghiệm sa mạc khô cằn của lòng tin, là lúc chúng ta bắt đầu hiểu rằng đức tin là sự cứu thoát và là sự phong phú của tâm hồn. Không có lòng tin, con người sẽ không còn biết mình là ai và đang đi về đâu. Thánh Phaolô quả quyết trong thư gửi cho tín hữu thành Roma như sau: chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người, tức là cho những kẻ được người kêu gọi theo như ý người định. Lạy Chúa, xin kiện cường lòng tin trong con, để con biết nhận ra biện chứng tình thương vô biên của Chúa trong mọi biến cố của đời sống con, nhất là qua những đau khổ thử thách mà bản tính tự nhiên con người chỉ muốn tránh né. Nhưng thực ra, đó chỉ là những cơ hội tốt đẹp như món quà quý giá Chúa ban tặng, để con tiến sâu trong niềm tin yêu Chúa hơn. Amen.
Chúa
Chúa đã yêu con, cho con ở trong thánh hiền. Chúa đã yêu con, nên yêu dạy con yêu thêm. Chúa đã yêu con, cho con thủy chung lời nguyện. 50 năm hồng ân thánh hiến, vui tình Chúa vô biên, lấy chi mà đáp đền. Nhớ những năm qua, đi trong mùa xuân bấm tần. Nhớ những năm qua, cho đi làm nên lẽ sống. Chúa ở trong con, yêu thương nhuần thơm tâm hồn. 50 năm tạ ơn kim thân, con chỉ có con tim mến yêu ngài vun trồng. Tình thương Chúa muôn đời, con sẽ ca ngợi. Tình thương Chúa, tình thương Chúa muôn đời, con sẽ ca ngợi tình thương của ngài. Tình thương Chúa muôn đời, con sẽ ca ngợi. Tình thương Chúa, tình thương Chúa muôn đời, con sẽ ca ngợi tình thương của ngài.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.